Trước khi
vào phần giảng,
chúng tôi xin gợi ý đến quý vị để quý vị tự trả lời giáo pháp thường dạy là không gian vô biên, thời gian vô tận. Vậy thì chúng ta có cần thời gian hay không? Và chỗ nào vô biên và chỗ nào vô tận? Và chỗ nào nó cũng phải hữu biên, chỗ nào nó cũng phải hữu tận chứ? Thế nào? Vị nào cho chúng tôi biết thế nào? Nếu chúng ta chấp rằng không gian vô biên, thời gian vô tận, thì chúng ta không tính ngày giờ năm tháng, chúng ta không lập ra kỳ khóa để mà tu tập. Và trong kinh A Di Đà, Đức Phật vẫn thuyết giảng rằng ngày đêm sáu thời sáu thời kêu là xúc hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng của căn ngũ lực đó. Thì ngày đêm sáu thời tức là có thời gian. Vậy thì sao? Ai trả lời được? Vì nào trả lời được đó thì xin cho được cho điểm cả đạo tràng, những vị đã ghi tên, đã học dù dự thính hay là hàm thụ, kể cả những vị chính thức đều được gắn huy hiệu một bông hoa sen nở trên ngực hết. Trả lời đi. Học một năm rưỡi rồi và thầy cũng đã dạy cái bài không gian vô biên, thời gian vô tận, và quý vị vào đời sẽ gặp những câu hỏi ngay đến quý vị: ủa, bạn là Phật giáo mà sao lại có nói thời gian, cứ ngồi đây chơi đi, làm gì có phải có thời gian mà vội về để mà tụng kinh, mai tụng cũng được. Phải không? Nói vậy đó. Đây là bên này mùng một thôi, tôi ăn chay. Mùng một với mùng mười cũng giống nhau thôi, mất mớ gì mùng một ăn chay, ăn mặn với tôi bữa đi. Đâu có thời gian, thời gian mà đâu có không gian. Vợ bạn với vợ tôi là một thôi. Vậy là tôi có ẩm vợ bạn đi chơi thì cũng là một thôi. Nó là không gian vô biên mà, nó đâu có phân biệt nè. Thời gian vô tận thì đâu có ngày mai, đâu có ngày nay, đâu có quá khứ hiện tại vị lai. Hỏi như vậy quý vị trả lời làm sao? Mình học rồi, nhiều rồi, nhiều trường rồi, và học ở đây nhiều vị cũng đã theo 7 năm cái pháp khoa, rồi, 7 khóa rồi. Tôi về đây học 1 năm rưỡi nữa rồi, không lẽ không trả lời được câu đó à? Quý vị trả lời cái đó thông thì chúng tôi mới mở đề buổi giảng hôm nay. Bởi vì buổi giảng hôm nay có cái thời gian, có cái mốc ấn định thời gian để cho quý vị hạ thủ công phu, để cho quý vị bắt đầu ghi vào nét ấn để mà quyết tâm tu trì cho đến ngày Du Lan Thắng Hội năm nay. Hôm nay chúng tôi ngừng lại bài giảng thường xuyên, bài giảng sinh lực thể. Đáng lẽ hôm nay bài giảng số 7 phải được thực hiện về sinh lực thể, về cách thở, thở cơ hoành, thở cơ bụng, thở liên sườn, và những cái thở đó gồm lại gọi là cách thở sinh khí. Thở sinh khí để tạo thành con người nó có nội lực. Nội lực đó là một trong những phương pháp trong 84,000 phương pháp luyện cho con người có ngọc. Ai thở được đầy đủ, ai thở được đúng cách, dù không có đắc ngọc trong đời này thì nó cũng tụ lại những điểm đặc biệt ở trong cơ thể của người ấy. Nếu không phát tỏa hào quang thì tối thiểu nó cũng cầm được những cái chất tinh ba của vũ trụ vào trong con người. Nếu không lớn bằng hạt gạo được, hạt đậu được đó, thì cũng có những lấm tấm như những hạt tấm. Và nếu nhỏ lắm thì cũng bằng những hạt nhỏ hơn hạt tấm một chút, bằng hạt cát. Trong cơ thể, trong những cơ bắp, nhất là trong cái cơ não, một cơ não đó, nó sẽ lập tâm đi những tia máu đó để cho những phần ở trên cơ não đó nó có những cái phần xám rồi trắng trắng thực rõ và chuyển sang màu vàng. Từ trong phần cơ não có màu vàng thì mới phát tỏa ra ánh sáng hào quang màu vàng. Và trong cơ tim sẽ có những viên ngọc tụ lại nhỏ, rất rất nhỏ, nếu khéo nuôi thì nó sẽ lớn bằng viên ngọc hạt trai. Nếu lớn nữa nó sẽ thành những viên ngọc lớn hơn, mà nếu không thì nó cũng bằng những viên ngọc chuột, viên ngọc rít. Và nếu nhỏ đi cũng bằng hạt gạo, nếu nhỏ cũng bằng hạt đậu, hạt bắp, hạt đậu. Và nhỏ nữa đi thì cũng bằng hạt tấm, mà nhỏ nữa cũng được bằng hạt cát. Khi con người đã có ngọc rồi thì con người đó trở thành những con người đặc biệt hơn những người phàm tục. Và quý vị đang đi vào trong cái con đường để chúng ta luyện tu chứng đắc hiện đời, không nhiều thì ít. Nhưng hôm nay có những thời gian quá cấp tốc đặt trước mắt chúng ta cần phải làm, cho nên chúng tôi ngưng lại cái thời giảng sinh lực thế một thời để tuần sau. Tuần hôm nay đi vào vấn đề là những việc cấp bách cần phải làm, mà những việc cấp bách cần phải làm đó thì là phải cần phải nhấn điểm thời gian. Mà muốn nhấn điểm thời gian á, có quy định được cái thời gian đó thì phải làm sao xóa đi cái mà quý vị quan niệm là không gian vô biên, thời gian vô tận. Nó vô tận mà, làm gì mình còn có ấn điểm thời gian đó. Vậy thì xin hỏi cái không gian vô biên, thời gian vô tận đó có trúng không? Trúng không? Trúng hay trạch? À, đối với quý vị giải thoát, à, đối với quý vị cũng được chứ không phải cần phải giải thoát. Rồi, đồng ý, quý vị nào ngồi xuống. Đúng, không gian vô biên, thời gian vô tận, đúng. Nhưng mà có một đạo hữu thay mặt đạo tràng trả lời rằng đúng với những bậc giải thoát, còn chúng con còn phàm tục, còn lẫn quẩn trong cái vòng bị xoay chuyển bởi không gian, bởi thời gian, cho nên chưa đúng. Câu đó cũng khá cao đó, nhưng mà không phải vậy. Chưa đạt được chứ không phải vậy, chưa đạt được đâu. Chính quý vị rất cần không gian vô biên và thời gian vô tận. Tư tưởng quý vị phải đạt thấu rõ cái lý không gian vô biên và thời gian vô tận. Rất tiếc rằng bài học không gian vô biên, thời gian vô tận đó nó quá ngắn. Thời gian được truyền thừa cho quý vị cũng quá ngắn. Những bài vở đã viết ra, những cái đoạn luận của trong kinh ghi chép cũng rất là quá ngắn. Đi vào thực tế đối với quý vị cũng quá ngắn, cho nên nhiều vị chưa liễu ngộ được thế nào là vô biên mà thế nào là không vô biên. Đã, thì hôm nay xin hỏi quý vị như thế nào, trả lời đây con nào, ai trả lời đúng thì một vị trả lời đúng thôi, thì thầy hứa danh dự là sẽ gắn huy hiệu hoa sen cho quý vị toàn đạo tràng hết. Còn không á thì cứ mãi mang cái lá sen đó hoài thôi. À, hoài thôi. Bởi vì các vị chúng trưởng với phó chúng trưởng á, thay mặt cho quý vị đã mắc nợ thầy 20 rồi. Mắc nợ làm sao đó, quý vị hỏi các vị chúng trưởng và phó chúng trưởng đó. Thành ra tối thiểu cũng là hai đều, hoặc là không về chứ, hoặc hơn thầy một điểm chứ. Ở đây mắc nợ thầy tới 20, thành ra cái huy hiệu hoa sen đó khó gắn lắm. Khó chứ không phải là không gắn được. Bởi vì quý vị không có cái trầm tư, không có cái tu niệm. Thầy dạy sao nghe vậy, về nhà rồi bỏ qua, và không có những cái phút trầm tư để làm sáng tỏ cái những lời của thầy hướng dẫn. Tuy nhiên các vị chúng trưởng, phó chúng trưởng không đặt thành quan trọng, mà hôm nay giữa đạo tràng, kể cả các vị chung viên chính thức, chung viên dự bị, chung viên hàm thụ, và kể cả những người không là thường xuyên nữa, không là chúng viên tới tham dự, ai trả lời không gian vô biên và thời gian vô tận như thế nào, tại sao là phải, tại sao không phải? Nếu áp dụng không gian vô biên thì ngày giờ năm tháng làm gì? Thời gian vô tận mà áp dụng ngày giờ năm tháng làm gì? Mà nếu áp dụng không gian vô biên thì tam đồ vẫn lên trên cõi trời ở như thường. Làm gì có cái cõi trời từ cõi trời 28 tới cõi trời tứ thiên vương ở gần đây. Và từ các vị cõi trời, từ cái không gian này qua không gian khác, ta qua cảnh giới Bồ Tát dễ dàng thôi. Cần gì phải Bồ Tát phải phân làm hàng thập địa, từ sơ địa đến thập địa, đến đẳng giác, diệu giác, hay không? Như vậy là không gian có biên à. Vậy mà chúng ta và mãi mãi những người con Phật đều quan niệm không gian vô biên. Cho nên cái lý đó nó không được giải tỏa trong đầu mình, cho nên nó lấn cấn, và mình không truyền bá được cái dòng tư tưởng của Đức Phật đến cho tất cả mọi người. Cái lỗi đó do chúng ta. Vậy thì hôm nay quý vị cùng với thầy giải tỏa cái câu đó đi, để chúng ta vào cái thời gian sắp tới đây. Thời gian ngày mai là mùng 1, và chúng ta quyết đạt thành đến ngày rằm tháng 7 là chúng ta hoàn thành trong vòng 1 tháng rưỡi. Sở dĩ có đặt thời gian 1 tháng rưỡi sắp tới chúng ta phải làm gì, thì cho nên mới giải tỏa cái không gian vô biên và thời gian vô tận. Và bài không gian vô biên, thời gian vô tận thầy đã dạy ở đây hình như năm ngoái hay năm nay gì đó, quay bài chưa thì không biết, nhưng mà bài đó đã có hướng dẫn rồi. Khóa nào thầy không nhớ, nhưng mà thầy đã hướng dẫn đây, hướng dẫn một mặt về không gian vô biên và thời gian vô tận. Rồi đây sẽ có những cái bài học là không gian hữu biên và thời gian có tận, có thời gian, có không gian, không gian có từng phần. Nhưng trong khi chờ đợi bài học đó thì hôm nay bởi vì bất ngờ gặp cái 45 ngày sắp tới để chuẩn bị cho ngày rằm tháng 7, vì vậy cho nên mới có thời gian. Mà thời gian quy định 45 ngày trong một tháng rưỡi, chúng ta làm gì, mà muốn làm gì, thì bây giờ trước nhất ta sẽ xóa cái lăng kính trong đầu chúng ta là vô biên và hữu biên. Dạ quý vị phát biểu đi, cho thầy biết đi, không lẽ làm thinh hết. Ồ, chuyện này dễ, đừng để thầy nói rồi quý vị nói ồ nãy con cũng nghĩ vậy chứ. Quý vị ở đây thầy biết đa phần, đa số rất giỏi về Phật pháp. Quý vị đã đọc hết nát sách, nhiều cuốn sách thầy chưa đọc quý vị đã đọc rồi đấy. Gặp cuốn sách nào cũng vô đọc hết. Và nếu ngồi với thầy đó thì quý vị làm thinh, chứ ngồi với người khác quý vị sẽ thao thao bất tuyệt. Phải vậy không? Giỏi lắm, giỏi giao ly lắm. Nhưng mà thầy không đưa cái tràng gian đại hải đó ra, mà thầy thường đưa những cái gút, đưa những cái gút, đưa những cái yếu huyệt, đưa những cái mật nghĩa của Phật pháp. Có những cái mật nghĩa không thể hiểu nổi và cũng không thể trình bày được, nhưng có những cái mật nghĩa cần phải hiểu, cần phải trình bày, cần phải hiểu, cần phải đạt, cần phải thâm, để rồi ngộ cái mật nghĩa đó. Thì cái này nó cũng là một cái mật nghĩa đó, chứ không phải dễ đâu. Vị nào nói đi, có biên hay hữu biên, vô biên hay hữu biên, không gian vô biên hay hữu biên, thời gian vô tận hay hữu tận? Nếu không á thì sao, mà nếu hiểu thì sao? Có vị nào đã đi máy bay không? Khi bắt đầu chiếc máy bay nó mới bắt đầu chạy đấy, thì nó chạy trên đường phi đạo. Cái đường phi đạo đó nó có hai bên có biên giới, khi nó bay lên cao, lên giữa không gian rồi đó, nó không có biên giới nữa. Quý vị nào có đi tàu thủy không? Khi bước lên bến tàu thì hai bên nó có bến, chiếc tàu phải đi từ từ, cho nó nếu mà chạy mạnh nó đụng chiếc tàu bên đây, nó đụng chiếc tàu bên kia, nó đụng cái cầu tàu, nó đụng cái neo tàu, nó đụng những cái ụ đất. Và khi nó ra khỏi Cần Giờ rồi đó, ra khỏi cửa Vũng Tàu, ra khỏi cửa Cần Giờ rồi đó, thì bắt đầu nó ra khơi thì nó cũng thấy hai bên nó có gì nữa hết, mênh mang rộng rãi. Vậy thì người học Phật á, nó cũng như người đi máy bay, cũng như bị phi hành đoàn, bị thuyền trưởng lái con tàu vậy. Lúc khởi đầu cần phải nương theo hữu biên, lúc khởi đầu cần phải nương theo hữu tận. Cho nên mình nói nó vô biên, mình nói vô tận thì mình sẽ rơi tóm vào đụng bên trái hoặc đụng bên phải. Ở đây nếu nói như vậy á, quý vị sẽ không hiểu, và nói một cách rất xác quyết rằng về sự tướng á thì phải có biên. Không gian về sự tướng là hữu biên, thời gian về sự tướng đó là có mức định. Nhưng mà khi chuyển nó về lý tánh, chuyển trở về lý á, thì nó vô biên, nó vô tận. Chúng ta thường học Phật pháp theo cái lý mà chúng ta quên đi cái sự, nương sự để đi vào lý. Cho nên những người mới bắt đầu học Phật cần phải chia cái khoảng tu hành ra thành thời khóa. Gần nhất á, là một ngày 6 thời, ngày 4 thời, ngày 2 thời, hoặc ngày 1 thời, phải có thời khóa quy định, bắt buộc nó phải theo thời khóa đó. Rồi trong một mùa xuân á, chúng ta như tu như thế nào, mùa hạ chúng ta tu như thế nào, mùa thu chúng ta tu như thế nào, và mùa đông chúng ta tu như thế nào. Trong mỗi mùa đó chúng ta có những cái ngày đặc biệt của trời đất. Chúng ta là một tiểu vũ trụ, cho nên chúng ta phải hòa nhập với đại vũ trụ trời đất á. Ngày rằm tháng giêng là ngày cây cỏ lá hoa nó phơi cành, nó nở nhụy, nó nhả ra những sinh khí tốt. Cho nên ngày rằm tháng giêng là ngày mà chúng ta phải đi suốt ngày để hướng tất cả những tinh ba của đất trời, từ một tia sáng trên mặt trời cho đến những cái các hành tinh khác triều về, từ các mặt trăng quy về, từ đất nước gió lửa, từ biển, từ khơi, từ nguồn nhả về. Cho nên chúng ta phải lựa cái ngày rằm tháng 7 mà chúng ta thu hút hết tất cả những tinh ba đó. Đêm rằm chúng ta phải cúng, phải thích, phải chơi vui, làm việc gì bằng ngày rằm tháng giêng chúng ta phải bỏ nó đi để mà chúng ta thụ hưởng những cái gì quý báu của đất trời. Về mùa hè là ngày mùng 5 tháng 5 là ngày cực điểm của dương sinh, không có một điểm âm nào hết. Đến 12 giờ trưa của ngày mùng 5 tháng 5 là ngày cực điểm 6 điểm dương, hoàn toàn dương. Trong cơ thể chúng ta hay nhức nhối, hay đau, hay bệnh là chúng ta thiếu dương. Vì chúng ta sống với quả đất, chúng ta bị cái sức nóng của lòng quả đất quá nặng, nó hút tăng chúng ta vào, cho nên chúng ta bị quả đất hút chặt. Và chúng ta chung quanh suốt cuộc sống của chúng ta mãi mãi là ăn uống ngủ nghỉ, tắm rửa cái gì cũng âm đi vào cơ thể chúng ta nhiều, mà cái dương rất ít. Cho nên đến ngày mùng 5 tháng 5 là ngày suốt ngày, nhất là giờ trưa, từ trưa đến chiều, chúng ta phải thu hút cho được những cái chất dương của vũ trụ, của thiên nhiên. Bây giờ, ngay bây giờ đây, quý vị đang ngồi của gần cuối mùa hạ, tức là mùa hạ. Mùa hạ là mùa nhiều dương hơn là nhiều âm. Mùa đông á, nhiều âm hơn nhiều dương. Bây giờ quý vị trong người quý vị nhiều dương hơn, nóng nảy bực tức hơn, hăng hái làm việc hơn, hoạt động hơn, say mê tất cả những gì bên ngoài hơn, nó không có ú ê, nó không có ú dột. Hiện tại quý vị đang ngồi trong cái bầu không khí của phần bán địa cầu, trong cái phần nhiều dương hơn. Cho nên chư tăng vào mùa an cư là vào rằm tháng tư bắt đầu kiết giới tu, cho tới rằm tháng bảy lấy gần như 1/4 của mùa thu và 3/4 của mùa hạ, tức là lấy 3 nét dương và 1 nét âm để hòa nhập. Cho nên đến rằm tháng bảy là ngày nhận một túi của tu hành. Quý vị đang ngồi trong bầu không khí của mùa hè, cuối mùa hè, và quý vị chỉ được hưởng 20 ngày nữa mà thôi của mùa hè. Đến ngày 20 tháng 5 này, vào giữa khuya là ngày lập thu. Nếu quý vị là nông dân hoặc có bè bạn nông dân á, thì vào lập thu thì xin đừng bỏ hạt xuống đất. Bởi vì đêm lập thu đất bắt đầu lạnh. Còn bây giờ là mặc dù mưa nhưng lòng đất vẫn nóng. Đó là định lý đương nhiên của đất trời nó như vậy. Cho thầy Thông Bửu cũng đặt chuyện ra mà nói, và quý vị có muốn cũng không được. Nó là định lý đương nhiên, nó là như vậy. Cho nên triết lý Á Đông á, nó hay hơn triết lý Âu Mỹ, là ta nắm được ngày giờ năm tháng theo vần xoay của vũ trụ, ta nắm được cái khí mạch của quả đất, và ta nắm rõ được cái nóng lạnh của thiên nhiên. Ta đã sang định ra bằng lịch của Á Đông, ta lấy mặt trăng ta để ta đo thời gian tính, để ta đi vào vụ mùa mà người ta không bị hố bởi những cái chất khí của quả đất. Đến ngày 20 tháng 5 này là ngày lập thu. Không phải năm nào cũng 20 tháng 5 lập thu đâu. Có năm thì tới hết tháng 6 mới lập thu. 20 tháng 6 chứ. Tới đây 20 tháng 6. Hết tháng 6 mới lập thu. Có năm tới gần nửa tháng 7 mới lập thu. Có năm mới là nửa tháng 6 đã lập thu. Có năm đầu tháng 6 lập thu. Tùy theo mỗi năm cái vòng xoay của mặt trăng và của quả đất mà thôi. Cái này khoa học lắm. Những vị nào lên tới giáo sư đại học về toán học á, và sử học địa học á, nhất là địa học á, thì nhân văn học á, thì sẽ vào nghiên cứu những nét này. Sau này trong lớp trẻ, con cháu quý vị và những lớp trẻ có mặt ở đây sẽ tiến tới. Thầy hôm nay chỉ nói những cái mốc lớn, rồi quý vị đi sâu vào để nghiên cứu vào những nét chi li của nó. Đến ngày 20 tháng 6, hôm nay là 29, ngày mai là mùng 1, tức là quý vị chỉ còn có 20 ngày nữa quý vị thu những nét của dương khí trời. Bây giờ tới hôm nay thì trong bầu trời chỉ còn có 3 nét dương khí thôi, 4 nét dương khí thôi. Cái hôm mùng 5 6 nét dương khí là toàn dương, và lần dần cứ bớt dần. Hôm nay tới còn có 4 nét dương khí thôi, và tới 20 thì là còn có 2 nét dương khí thôi, 2.5 thôi. Thu đã qua thì nó bắt đầu nó chiếm cái phần âm khí, cho nên đêm đó nửa khuya là đất lạnh. Gieo hạt xuống, hạt sẽ nằm nguyên, và nếu hạt có nảy mầm thì cái mầm nó vẫn tim. Người nhà quê gọi nó là lúa nó tim đi. Cũng như quý vị bỏ cái hạt giống trong cục nước đá vậy, nó không có nứt lên được. Mà nếu nó nứt lên nó eo ọt, nó không lớn được. Nửa khuya, ai muốn làm thí nghiệm về làm thí nghiệm đi. Nửa khuya 19, trong ngày 19 quý vị gieo xuống một nắm lúa trên một khoảng đất đều nhau, và khuya 20 rạng ngày 21 quý vị cũng gieo xuống một nắm lúa, phân bón đồng nhau, đất lượng đồng nhau, thì quý vị sẽ thấy hai cái đó khác nhau. Cái nắm lúa bên này thu được 10 phần thì nắm lúa bên này thu có 1 phần thôi, 1 phần 10 mà thôi. Cho nên cái chương trình mà kinh tế mới đó, thường đi di dân đến cái vùng kinh tế đó thì thường đi cuối về mùa hè đến đầu mùa thu. Cho nên người dân hạ thổ xuống vào mùa thu tầm cây mì, cây mì không ra củ, tầm cây lan, cây lan, cái củ lan sơ không, tầm cái hạt lúa xuống, hạt lúa lên không ra ra hạt, tầm hạt bắp lên á, hạt bắp nó bị cùi hết hai phần, cho nên làm nông thất bại. Cái văn minh của người xưa Á Đông có những chỗ cần phải lưu lại và có những chỗ phải canh cái, không phải cái gì cũng phải xưa phải bỏ, mà không cái gì cái xưa phải lấy. Cái này là một nét siêu tuyệt của nền văn minh Á Đông. Khuya 20 tháng 6 là đêm lập thu, và mùa thu đó là mùa thu ám đạm, mà theo danh từ văn học các vị văn nghệ sĩ thường gọi là thu buồn, thu rơi, thu ám đạm, thu vàng. Cây lá bắt đầu rụng xuống, những chiếc lá vàng bắt đầu thấy ở trên những cành cây xanh, những sợi tóc bạc bắt đầu điểm xương trên những mái đầu đang đen lắm lắm, và những mái đầu đã có nửa màu trắng hạt muối tiêu thì bắt đầu trắng thêm chút nữa, và những cái mái đầu nào mà trắng đã hai phần thì hôm đó trắng như gần hết. Bắt đầu mùa thu là mùa âm tử, âm tử đến với nhân loại, với muôn loài, âm tử đến với cỏ cây hoa lá, âm tử đến với đất, với trời, với nước, với gió. Giếng bắt đầu lúc bây giờ mới có nước, dòng sông bây giờ mới nổi nước lên, sông La Ngà mới nhả nước về cho đập Trị An, và đập Trị An mới nhả điện về cho thành phố. Bắt đầu lập thu bởi vì trong lòng đất hôm đó mới bắt đầu lạnh. Còn hôm nay đến mãi hôm nay, mưa bao nhiêu trong lòng đất vẫn khô, bởi vì lòng đất còn đang nóng. Sở dĩ thầy nói dông dài như vậy để chi quý vị quý báu cái ngày tháng, vì lần rằng mỗi một năm trôi qua trên mái đầu quý vị thêm những sợi bạc, và mỗi một năm trôi qua như vậy, nếu quý vị bỏ đi không tu không luyện thì quý vị sẽ không hít được, không hút được những cái chất dương tử vào người. Thời gian trôi qua không thể trở lại. Thì nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm như thiếu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đang cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường thật vật phóng dịch. Một ngày đã qua như lửa đốt đầu, như cá hết nước có vui gì đâu. Đại chúng hãy cần tinh tấn như cứu lửa cháy trên đầu, những sự vui hiện hữu có gì đâu là vui. Đọc là như thế, quý vị hiểu là như thế, nhưng liệu rằng có ai nắm lại được thời gian? Thời gian vẫn chạy và quý vị vẫn bị rơi, bị dòng thời gian bỏ rơi quý vị lại. Bỏ rơi quý vị lại, người nào nắm được thời gian thì người đó cũng như nắm được cái thang leo lên máy bay, và chiếc máy bay đó sẽ đưa mình tới một cái đích cao xa hơn. Người nào nắm được thời gian thì người đó đã nắm được cái khoang thuyền, cái cầu tàu ở bến tàu thủy, và quý vị đã leo được lên tàu. Người nào không nắm được thời gian thì bị con tàu thủy trả lại trên bên này bờ mê. Người nào nắm được thời gian thì người đó như cái chiếc tàu đã đưa quý vị ra khơi và đi vào trong vô không gian vô biên. Bây giờ mình chưa nắm được thời gian thì làm sao mình hy vọng rằng mình có vô biên. Cho nên muốn có vô biên phải nắm cái hữu biên, muốn có cái vô tận phải nắm cái hữu tận, và cái tận này là phương tiện, cái biên này là phương tiện để đưa quý vị vào vô biên, phương tiện để đưa quý vị vào với vô tận. Và khi vào vô tận vô biên thì cũng biến nó thành phương tiện đi nữa, đi khi nào không có gì hết, không biên không tận không là gì hết, như bất động, chân như vắng lặng, lúc đó là thành toàn triệt, toàn đáng, toàn giác. Và chủ đích của chúng ta đến chùa học Phật là cầu nguyện đời này không được thì mãi mãi những bất cứ đời nào đi đến chủ đích tối thượng, vươn lên cái điểm cao tối thượng, đó là đạt quả vị giác ngộ thành Phật. Muốn đến cái quả vị giác ngộ thành Phật đó, thì chúng ta phải đi ngay từ những cái nút rất là nhỏ nhỏ. Quý vị đừng có quan niệm rằng những cái nhỏ nhỏ không quan trọng đâu. Hạt lúa đó mà gieo vào mùa thu hạt lúa không lên, không đâm bông kết nhị, thì như vậy con người tu đến mùa thu và mùa đông có tu đi nữa thì cũng là để duy trì cái mạng mạch mà thôi, không thể phát triển được đâu. Đó. Và những ngày đó chỉ là tu phước nhiều hơn, và trong người mình nó không phát triển đâu. Cái trí tuệ của vị không phát triển đâu, cái ánh sáng trong người của vị không phát triển đâu, cái hào quang trong người của vị không có đâu. Và những ngày mà quá đắc âm nhiều đó thì bắt đầu là thế giới ma hoạt động, còn thế giới thần tiên á bắt đầu xa dần dần, bị gì lúc bây giờ âm nhiều, tức là quế trượt nhiều. Và nếu có những vị Bồ Tát phát đại thệ nguyện mới có mặt ở trong cái cõi âm này nhiều thôi, còn hầu hết các vị chân tiên cao sang, các vị Bồ Tát mà Bồ Tát trên những cái cõi siêu đẳng á thì thỉnh thoảng các ngài lướt qua, nếu có đi nữa có vào mỗi buổi sáng thiệt tinh anh. Các vị nữ thần mà quý vị thường tụng là thiền thiên nữ chú đó, đi ngang qua mà dừng chân lại giây lát mà thôi, không có nhập xuống phàm trần được. Cho nên tốt nhất là đêm đông chí, từ đêm đông chí cho tới ngày nào, tới ngày lập thù, là những cái mốc thời gian mà quý vị tu kết quả nhiều nhất. Vậy thì hôm nay báo cho quý vị quá trễ, tuy nhiên vẫn còn 20 ngày, quý vị ráng tu đi. Nửa khuya ráng thức dậy, gà gáy quý vị ráng thức dậy. Tối trước khi đi ngủ, quý vị ráng. Trước khi đi ngủ tắm cho sạch, rửa chân cho sạch. Bây giờ thầy có dạy 1000 bài nữa, đem hết tam tạng giáo lý ra đây mà dạy cho quý vị cũng bằng vô ích thôi. Học một lời, học một chữ, học một câu mà làm theo còn hơn là học hết 3 bộ kinh, 5 bộ kinh hay là 1 tạng kinh mà không làm theo. Cái cơ bản là thực hành. Bây giờ xin thưa quý vị, những ngày tối nay, tối mai, tối mốt đến ngày 20, mỗi tối nóng lắm, ngồi một chút nó ra mồ hôi. Nhưng mà quý vị đừng sợ nó ra mồ hôi. Có ra mồ hôi âm tứ trong người nó mới nhả ra. Ra mồ hôi rồi đấy, dùng khăn lớn lau đi. Nhà mình có nghèo gì, không lẽ không mua được 3-4 chiếc khăn lớn để dành trong nhà sao? À, nói tới khăn, xin hỏi quý vị, tới hôm nay quý vị, mỗi vị đã mua được 1 cái thau rửa mặt, 2 cái khăn rửa mặt, 1 cái bàn chải đánh răng, 1 cái cào lưỡi, 1 hũ muối. Có chưa? Hỏi cái này để nhìn qua rồi tự nhiên kết luận. Nếu mà thầy kết luận sai, thầy xin bắt đền quý vị. Mới có 30% à. Vị nào có thì cái đầu đó làm sao, mà vị nào chưa có thì cái đầu đó làm sao à. Nhà tâm lý học ở cái chỗ đó, chưa có. Đa phần chưa có, chưa mua. Không phải mua, không nói cái thau, nhưng mà mua cái thau về để đâu? Nhà chật, nhà 7 người 7 cái thau để đâu à. À. Rồi làm cái cách đánh cách này nó khách sáo quá. Hôm nào nay vợ chồng xài chung cái khăn, bữa nay là mình cái khăn, chồng cái khăn, ông chồng cũng phải chửi cho à. Hay là bà vợ bà phải nói xéo cho ông, bữa nay tu thành Phật ha, có khăn riêng ha, kệ nó, để kẻ hè này xài 7 cái khăn xấu à, nó móc à. Cho nên mọi người là chưa ai sắm nổi cái thau, chưa sắm chứ không phải không sắm nổi, mà không sắm, chưa sắm là gì? Mình chưa đạt được cái tư tưởng, mình chưa bạc được những cái chướng duyên, và là mình không quá quyết. Thất bại do vụ dự, thành sự do quá quyết. Chỉ có 1 cái thau rửa mặt thôi mà tới giờ quý vị còn chưa thực hiện, thì hỏi những pháp môn khác. Khó quá, khó quá, phải không? Khó quá. Đã. Một vấn đề rất nhỏ, đáng lẽ đến hôm nay quý vị sẽ đã có, chẳng những đã có mà quý vị còn truyền cho người khác, truyền cho bạn mình, truyền cho hàng xóm, truyền cho tất cả mọi người, ai cũng như vậy. Và ở đây không phải Phật giáo nha, không phải riêng Phật giáo, mà người Âu Mỹ hầu hết như vậy. Thà rằng tôi cho mượn vợ tôi anh đi nháy đầm, chứ không bao giờ tôi cho anh xài chung cái khăn của tôi, không bao giờ tôi cho anh mượn cái áo tôi để anh mặc. Quý vị cứ mặc chung áo thì biết, mặc chung cái áo cái người nào mà mồ hôi nách á thì suốt đời quý vị sẽ bị mồ hôi nách lây qua. Mặc một lần thôi à, mặc một lần thôi, tất cả những vi trùng nó sẽ đến với quý vị hết. Đã. Và ở đây không nói vi trùng, không nói sida, mà ở đây nói là âm tử. Quý vị tu một tháng chỉ cần mặc cái áo của người khác một lần thì một tháng tu bỏ đi chỗ khác. Quý vị tu một tháng, quý vị đã có ánh sáng trong người rồi, đã có cái bừng trí nó ra rồi, và trong người nó đã dương điện, nó đã bừng bừng rồi. Nhưng mà chỉ rửa mặt chung với người khác trong một cái thau, và chỉ lau chung cái khăn của người khác một lần, quý vị sẽ mất hết. Quý vị làm thử coi, hay là thầy thông bố là hâm quý vị, bởi vì bản thân chúng tôi đã trải qua. Không biết tại sao mình vẫn tinh tấn tu trì mà bữa nay ngồi cái nó tối đen trời không thấy gì hết. À, té ra chiếc áo dài của mình và cái y của mình là thầy Tịnh Diệu, chú Tịnh Diệu lấy đắp. Ông nội lấy đắp cái y tôi phải không? Dạ có. À, tại sao chú mặc cái áo tôi? Có. À, từ nay không được. Liền đem cái áo đó, cái y áo đó, bỏ trong nước sôi, nấu, nấu sôi lên 5-7 lần như vậy, bỏ ra giặt, giặt thiệt sạch, ủi chép trở lại. Và cái ngăn mà bỏ y áo tuyệt đối không có chung một người khác. Nếu người khác dành chỗ đó, rinh đem ra chỗ khác. Giữ từ đó tới giờ, nhưng mà thỉnh thoảng cũng vẫn gặp như thường. Gặp một vài nét nhẹ thôi, vẫn bị xuống như thường. Cho nên đây là kinh nghiệm, truyền cho kinh nghiệm. Rồi từ kinh nghiệm đó, quý vị sẽ truyền cho những người khác. Thà rằng uống chung một ly nước với người bị ho lao không nguy hiểm bằng mặc chung với một chiếc áo với người nhiều âm tử. Cho nên sở dĩ người xuất gia phải toàn đoạn dâm dục là vì sợ nằm với người đàn bà, bị người đàn bà đó truyền sang cái âm tử và bị sa đọa mà đầu óc không sáng lên. À, đó là chưa nói bị hao cái chất tinh khí trong người nhá ra hết. Cho nên quý vị thường nghe loài yêu tinh thường mượn xác nữ để hút những cái tinh khí của người đàn ông, những bậc học sĩ, những người học trò, những người chân tu thì mới tìm tới, nó mới có cái tinh khí đó nó mới hút chứ. Nó gần bên chung chạ, cho nên người tăng sĩ ở Thái Lan á, người nữ đụng vào cái áo á, thì họ không, trưa họ không ăn cơm. Kể ra họ giữ giới quá khê khắc, nhưng đó là một cái thước để ngăn cấm, để cho người ta thấy rõ âm tử và dương tử như thế nào. Âm tử và dương tử nó như điện vậy đó. À, quý vị, một dây điện tử âm, hai dây điện tử âm, ba dây điện tử âm găm vào một dây tử dương thì cái bóng điện mờ ngay. Mà hai dây dương, ba dây dương, một dây âm, điện càng ngày càng sáng. Nó tóm là dương nhiều âm ít thì con người đó tu hành được, ngồi đâu không ngủ gục. Cho nên vị nào mà dớ sách ra đọc mà ngủ gục là vị đó âm tử nhiều. À, tụng kinh ngồi ngáp á, vị đó âm tử nhiều. Không khéo là ma nó đã theo nữa là khác nữa. À, ma trong lòng mình và ma bên ngoài nó theo, nó phá, nó không cho mình tu. Cho nên phải tập, phải luyện, phải ngồi cho quát mồ hôi ra, và phải làm sao cho con người nó vận dụng ra. Những con người mà mét mét, những con người mà lười biếng, ăn rồi nằm lên ngủ xuống, những người kia là không tích sự, không sự việc, ăn rồi chơi, ngồi lê đôi mắt, những người đó âm tử nhiều lắm, vì không bao giờ đổ mồ hôi. Cho nên xưa nay những anh hùng hào kiệt, những vị trí giá, những vị thức giá thường xuất hiện nơi những vùng nông quê, bởi vì những người nông quê ta làm việc đổ mồ hôi, còn người thành phố đó không có đổ mồ hôi. Không đổ mồ hôi là âm tử không ra. Người thành phố không bao giờ có ánh mặt trời dọi vào, thấy ánh sáng mặt trời sợ lắm. Còn người nông quê ta phơi mình giữa mặt trời đó, ta lấy cái dương khí, lấy ánh dương của mặt trời. Và ban đêm người thành phố không bao giờ có được một ánh trăng rọi lên. Còn người nông quê đó khi thiếu thời đó, chạy chơi dưới dòng trăng, chạy từ đầu làng tới cuối làng, trăng rọi lên, nửa khuya trăng vẫn còn rọi trong người. Cho nên âm dương ta quân bằng, cho nên lớn lên tự nhiên nó có trí tuệ. Còn quý vị nuôi con quý vị cứ ấp ấp như trong ổ gà đó, thì bất quá sau này nó trở thành những con gà Mỹ ăn thịt mà thôi, chứ không có bao giờ có con gà đá hay có con gà gáy hết á. Con gà gáy phải con gà gáy 12 giờ khuya thì con gà đó mới là dương khí. Còn con gà đã 4 giờ sáng gáy thì con gà đó cũng đem làm thịt mà ăn. Thì ở đây quý vị nuôi con quý vị là nuôi những loại gà Mỹ hoặc là gà gáy sáng, chứ không bao giờ có gà gáy khuya hết. quý vị nào nghe trong xóm nào có con gà gáy khuya đó, quý vị cố nói cái gia đình đó giữ lại, nếu họ bán mình mua về nhà mình nuôi, cả xóm được thành hành. Khó kiếm con gà gáy khuya lắm. Cho nên những vị hào kiệt, những vị hùng anh, những vị siêu đẳng đều sinh nơi từ nơi miền phong giả, họ hướng được ánh nắng ban mai, ban trưa lẫn ban chiều, và họ hướng được ánh trăng từ sơ tuần đến trăng rằm 16 và hướng cả trăng non, lúc nào họ cũng được hướng gió bốn mùa, và họ lúc nào cũng toát mồ hôi ra để họ hướng cái dương khí của đất trời. Quý vị sợ con mình đổ mồ hôi và sợ chính mình đổ mồ hôi, cho nên tu học không có kết quả đâu. Và nếu có kết quả thì sẽ trở thành thành phố Hồ Chí Minh này sẽ trở thành 6 triệu cái máy magnetophone, người nào cũng sẽ trở thành là một cái máy nói hết. Con người khác với máy là con người thao tác đổ mồ hôi, con người khác với vạn vật có cây là con người biết thay chuyển. Cho nên thời gian 20 đêm nữa, nếu quý vị nào tu tới cái ngày lập thu, quý vị sẽ thấy đặc biệt nơi quý vị. Không gian vô biên là đứng về phần lý, thời gian vô tận đó là đứng về phần lý. Nhưng đứng về phần sự, không gian vẫn có từ ngành của nó. Muốn ra khỏi bầu khí quyển thì phải vượt qua khỏi bầu khí quyển qua đất, thì ra ngoài bầu khí quyển là cái không gian đó rớt lên chứ không phải rớt xuống nữa. Bởi kinh Phật dạy như thế, cho nên các nhà bác học mới nghiên cứu rằng khỏi qua đất chúng ta sẽ có một cái không khí là rớt lên, còn ở đây chúng ta bị cái không khí, bị cái qua đất hút cho nên rớt xuống. Vì nghiên cứu được như vậy cho nên các nhà bác học người ta mới chế một cái sân, cái sân để cho khi thuyền đậu. Cái sân đó danh từ bên cộng sản gọi là trạm chờ mừng, mà danh từ bên tư bản gọi là vệ tinh. Cái sân đó người ta đặt ở trên đó hàng trăm triệu ngàn tấm sắt, rộng ra rộng hơn cái thành phố chúng ta nữa cả. Vì ở dưới này là cái không khí qua khỏi đó là cái nó rớt lên và dưới này nó trì xuống, cho nên ta đưa cái sắt vào đó thì cái sắt vào đó bị hai lần không khí nằm đó luôn, không lên mà không xuống. Như vậy là không gian có biên, biên bởi do không khí tạo ra phía trên là rớt lên mà phía dưới là rớt xuống. Và thời gian thì quý vị thấy rồi, thời gian có mùa mưa, có mùa nắng, có mùa lạnh, có mùa nóng. Cho nên con người sinh ra vốn nó là một tiểu vũ trụ. Quý vị là một tiểu vũ trụ, thầy là một tiểu vũ trụ. Cái tiểu vũ trụ này nếu hòa được với đại vũ trụ thì là đi vào chân lý. Tiểu vũ trụ này nghịch với đại vũ trụ, nghịch lại thì vào nhị tỳ trước, rồi vào a tỳ sau. Mà nếu thuận lại thì đi vào chân lý, đi vào giải thoát, đi vào thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, thành Bồ Tát, vân vân. Và nếu hiện đời chưa thành gì thì con người đó vẫn là an nhiên tự tại, vui vẻ hồn nhiên, sắc mặt sáng sủa, hào hùng, thanh bạch, an vui. Và nếu mà không thuận với thiên nhiên đó thì con người đó mặt mày cau có, giận hờn, ghét, bực, đủ thứ hết, vì không hòa hợp với thiên nhiên. Vậy thì không tốn tiền mua, cũng không mất công đi đào tìm ở đâu hết. Tại sao chúng ta không nghe lời Phật để mà làm theo cho nó đúng với thiên nhiên? Trú già lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực, Thích Bồ Đề Phận, Bát Thánh Đạo Phận đó. Ở trong kinh Di Đà quý vị tụng ngày nào cũng tụng hết, hoặc nhiều vị một tháng tụng một lần. Tại sao chúng ta không chia ngày 6 thời để mà chúng ta tu? Chúng ta không chia thời gian một năm ra 4 mùa, xuân hạ thu ra, làm hai cái năm ra, nửa năm về dương và nửa năm về âm. Nửa năm về âm chúng ta luyện cách gì để ta không bị thu âm mà ta đẩy âm ra? Nửa năm về dương ta luyện cách gì để ta thu dương vào và trung hòa với âm? Chứ không phải bữa nào tu như bữa nào, không phải bữa nào hít cũng như bữa nào thở như bữa nào cũng ngồi như bữa nào. Nếu như bữa nào cũng như bữa nào thì Đức Phật không đến bên cây Bồ Đề gần bên dòng sông Ni Liên Thuyền làm gì? Đức Phật ngồi ngay trong vườn nai cũng được vậy. Cần gì Đức Phật phải tìm chỗ chọn nơi, cần gì Đức Phật phải đến ngồi gần cây Bồ Đề. Quý vị quên đi những cái sự, bởi vì quý vị theo Phật giáo, quý vị thường chạy theo cái lý. Tại sao Đức Phật lại không ngồi xây lưng ra sông mà lại xây lưng vào gốc Bồ Đề? Nó vừa khoa học, nó vừa địa lý học, nó vừa y học và nó vừa đạo học. Cái gì sau lưng? Và tại sao Đức Phật không tìm cây khác mà lại tìm cây Bồ Đề? Gần đây có một số tu sĩ, một số nhà sư cứ tới tìm gốc cây mà ngồi, ngồi cho tới chết, bị gốc cây nó hút hết mà thôi. Nếu ngồi trong vườn cao su thì càng mau thành ma thành quỷ, à, không có thành gì hết. Cái cây Bồ Đề nó giống như cái cây sồi ở Âu Mỹ, là loại cây mang đầy tánh cách hiệp sĩ, nhả ra mà không thể hút vào. Còn những cây khác á, như cây dương, cây thông, à, cây bách diệp, những cây đó vừa nhả và cũng vừa hút. Cho nên những cây đó là những cây võ sĩ. Còn đa phần những cây khác là tham lam, nhả ra thì ít mà hút vào thì nhiều. Cho nên con người tới đó bị nó hút hết. Thiên nhiên nó vốn là vậy. Sanh con vật này để làm cái gì? Sanh cái cây kia để làm cái gì? Sanh cái cây nọ làm cái gì? Trên dòng đời nó là một thiên đàng và nó cũng là một cạm bẫy. Một người con gái đó đẻ ra cũng lớn như con người con gái phía bên tay, nhà bên tay trái. Hai người con gái như nhau, nhưng mà người con gái đó hoàn toàn đầy dương chất. Người con gái đó về nhà ai thì nhà đó giàu có, mà người con gái phía bên tay trái đó về nhà ai, người con gái đầy âm chất. Cho nên về nhà ai thì nhà đó mạt nghèo tàn, nghèo mạt, nghèo khạc ra to luôn. Tại vì cái nàng này âm tứ hoàn toàn từ sanh á, bấm sanh trong lòng mẹ, trong bào thai người mẹ ăn toàn là âm tứ, lớn lên đẻ ra toàn âm tứ, sống trong khung cảnh âm tứ, người con gái này toàn âm tứ, cho nên đến là mạt. Còn người con gái này là dương tứ. Cho nên quý vị, vua quan ngày xưa ta chọn một người đàn bà, một người nữ để ta tiến cung cho, gả cho vua, để cho ông vua đó sẽ sinh con đẻ cháu nối dõi tông đường. Còn Âu Mỹ á, là công hầu bá tứ nam, trong cái dòng quý tộc của người ta đó, ta phải chọn những con người đặc biệt. Nếu ta chọn được, ta nhờ những vị thầy hoặc thầy tướng hoặc những đạo sĩ đến chọn cho người ta. Nói như vậy, té ra mình có phân biệt, phải cũng có cái phải phân biệt chứ, tướng phải phân biệt chứ. Chừng nào tánh mới không phân biệt? Tánh Phật đồng nhau, nhưng mà tướng Phật có đồng nhau không? Nếu quý vị nói tướng Phật đồng nhau thì bây giờ mời một vị nào lên ngồi ngang thầy đi, dám ngồi không? Không dám. Bây giờ có mời tôi còn không dám nữa, huống chi bây giờ mời một vị tới ngồi đây này, ngồi trên bàn này, thầy ngồi sau hoặc thầy chết trước thầy quỳ lại, vị nào dám không? Ai dám leo lên ngồi đây, ngoại trừ người điên cũng có thể dám, còn người thường ai dám hết. Như vậy là tướng không phải bằng nhau, không phải bình đẳng về tướng, nhưng mà tánh có phải bình đẳng chứ. Tánh là không phân nữ nam, không phân nghèo hay cao, không phân thấp hay hèn. Nhưng mà tánh á, nó có những cái câu như thế này: khi nào bỏ hết âm tứ đi, trở về trung hòa tứ thì điện mới sáng. Còn âm tứ nhiều lờ mờ thôi, đó tánh đó. Cho ai không cho giữa không gian này không có điện, không gian vẫn có điện, mà anh thợ đó anh làm sao biết mà điện vẫn mờ mờ thôi. Cái công ty đó, cái nhà máy điện đó bắt điện tới mình đó 110 thôi. Cho nên đặt cái bàn ủi nó không sáng, nó không nóng. Mở cái đèn 220 nó không sáng. Bắt lộn dây điện nó không sáng. Đó, sáng bình đẳng đi, trong không gian vẫn có điện mà. Chừng nào âm tứ và dương tứ nó hai dương một âm á, cái điện nó sáng hơn. Ba dương một âm á, điện nó sáng hơn. Ba dây dương một dây âm, cho nên điện 220, điện 300 mấy mươi. Rồi đây người ta sẽ chế điện cao hơn, nhưng rất tiếc là con người không tự chế điện mình cao hơn. Quý vị có khả năng chế điện quý vị cao, cao chạy theo kịp đà văn minh của nhân loại đang chế điện ở ngoài xã hội, ở ngoài đời. Nhưng mà có ai chế đâu, chưa biết cách chế. và nghe loáng thoáng, ngồi thiền để mà cái đầu có sáng, để có hào quang, cho nên về ngồi, ngồi xếp bằng lại, nóng nó tẩu lên, tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma, người ta nói chữ ma cho nó vui vậy chứ không có gì ma hết. Thì cái quả nó chạy lạc đi, nó làm cho cái kinh mạch mình nó nhức, khó chịu, nó điên khùng, cố gắng chừng nào càng hư hại chừng đó. Cho nên quý vị phải có cái phương pháp lấy nước miếng cuốn lại lên, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, nghiêng trước, nghiêng sau, để cho có nước lên trên đầu, để có nước đi vào cơ thể. Muốn bắt cái chảo lên trên bếp, muốn nấu một vật gì thì cái chảo đó phải đổ nước, hoặc là đổ dầu, đổ mỡ. Còn cứ bắt cái chảo mà chậm á, không có nước, không dầu, không mỡ đó, thì cái chảo nó sẽ nứt bể ngay. Cái son cũng vậy, cái nồi cũng vậy, cứ chậm hoài thì nó nứt ngay. Cho nên ở đây nhiều vị ham tu thiền lắm. Thiền tâm không phải là đại diện toàn triệt cho Phật giáo. Nó chỉ một tâm ở trong 10 tâm mà người Trung Hoa lập ra, sau này lập ra 2 tâm tiểu thừa nữa là 12 tâm. Còn khi Đức Phật còn ở Ấn Độ không có cái thiền tâm riêng cho nên chúng ta không thể gọi đạo Phật là đạo thiền. Nếu đi vào đạo Phật chỉ nắm về thiền không mà không nắm các cái mặt khác đó, thì chẳng khác nào người mù rờ voi. Nó còn voi giống cái chày, nó còn voi giống cái quạt, nó còn voi giống cái chối, nó còn voi giống cái trống, nó còn voi giống cái cột nhà, đều sai hết. Nói đạo Phật là đạo tịnh độ, đạo Phật là đạo thiền, đạo Phật là đạo mật, đạo Phật là đạo ABC trong 10 tông phái là duy thức vân vân á, thì cũng là như người mù rờ voi mà thôi. Bởi vì bây giờ đây nó đang có bị một cái dịch gọi là dịch thiền á. Đi đâu ngồi thiền đó, tôi đang truyền thiền, các chỗ nào thiền hết. Muốn thiền á phải nắm lấy những yếu chỉ cơ bản của nó. Thiền á về tướng làm sao, về sự làm sao, về tánh làm sao, về lý làm sao. Tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy, duyên như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, tác như vậy, và rốt ráo như vậy. Phải nắm toàn triệt của cái như vậy đó, chúng ta mới đi vào hạ thủ công phu ngồi thiền. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói hôm nay, quý vị về cứ xếp bằng lại và làm cho nó nóng lên thì quý vị cũng sai luôn. Không phải đơn giản một chiều như vậy đâu. Nếu đơn giản một chiều như vậy, chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ người mù rờ voi. Chúng ta đến với đạo Phật chỉ một khía cạnh mà thôi. Cho nên có những học giả, và chúng tôi cũng đồng ý với những học giả đó, là rất tiếc thay đạo Phật Việt Nam trải qua thời Lý Trình là thời cực thịnh của đất nước đó, nhưng mà đời Lý Trình đó qua thiên về thiền, cho nên bỏ mất toàn bộ tinh ba của đạo Phật. Đạo Phật, quý vị nào thuộc nhà sử học nghiên cứu ở Tàu trong thời Tam Đại, bởi vì nhà vua của Tàu lúc đó khê khắc với đạo Phật, đem giết đạo Phật, đốt kinh sách đạo Phật, cho nên các thầy lui về bên trong và không có truyền thừa ngôn ngữ, không truyền thừa văn tự, cho nên là bất lập văn tự và truyền trao công án, ai tu được thì đắc. Thời kỳ đó là thời kỳ cực xấu của nước Trung Hoa, và đạo Phật phải ép mình chịu như thế. Những thời kỳ được kinh sách lưu truyền, được cho giảng giải đạo lý, được cho phổ truyền giáo pháp về mọi mặt, về mọi khía cạnh, phổ truyền 84.000 pháp môn, thì tại sao chúng ta chỉ nắm một pháp môn ấy, không phải là điều mạt đến với chúng ta ư? Hơn nữa, ai có thể vỗ ngực xưng mình là thiền sư? Ai có thể vỗ ngực xưng mình thiền sư? Và ai đó có thể vỗ ngực trả lời những điều bí ẩn nhất của thiền học? Đừng copy, đừng trả lời lại những câu của nhà Trần, đừng trả lời những câu của các vị thiền sư Trung Hoa, có những thiền sư Việt Nam đã nói. Đừng nói, nó hoàn toàn mới, thiền là mới, và nói khai thông với người khác. Và ai bảo đảm rằng anh đến với tôi, chị đến với tôi, chỉ tu thiền trong mấy năm đắc đạo. Ai nói? Không có ai dám nói đâu. Dù ai có khả năng cũng không dám nói đâu. Khó lắm. Cho nên quý vị mơ ước về thiền mà quý vị không biết gì thiền hết. Thiền là sao? Muốn biết công thức đi vào không gian, trước nhất quý vị phải học qua những cái hình học. Hình học từ cơ bản, hình tam giác, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình đa giác, hình khối lăng trụ v.v. của lớp tiểu học đó chứ. Rồi lên trung học, rồi lên đại học, rồi đi vào cao học, rồi đi vào nữa, rồi mới lúc bây giờ mới chứng minh trên không gian chứ. Bây giờ quý vị chưa biết gì mà đi vào thiền để đi vào không gian, đi vào cái vô biên, thì làm sao nương khởi ở đâu hữu biên để đến vô biên. Cho nên vô biên không phải là sai, nhưng tự người áp dụng sai. Và quý vị cũng phải có cái đầu óc nghĩ thế giới là vô biên, để chúng ta không bị cột trói trong cái hữu biên. Nhưng mà chúng ta muốn về cái vô biên đó, chúng ta phải bước từ bước bằng cái hữu biên. Chúng ta sẽ nói cái thời gian vô tận, để chúng ta khỏi chấp cái thân mình là già, là bạc tóc, là ngày này, là khổ đau, là buồn rầu, là bi lụy, là sắp chết tới nơi. Bởi vì vô tận mà, kiếp này được kiếp sau mà. Nhưng mà chúng ta phải nương cái hữu tận, cái ngày tháng năm, để chúng ta hạ thủ công phu, tinh tấn tu hành, để chúng ta lập công bồi đức, để chúng ta làm những cái việc mà chúng ta cần phải làm, để rồi đi vào cái vô tận. Còn bây giờ nếu quý vị chấp một bên nào cũng đều sai cả. Nếu nói thời gian hữu tận thì cũng sai, mà nói thời gian vô tận cũng sai. Hữu tận cái nào? Hữu tận về lý, mà không hữu tận về sự. Vô biên cái nào? Vô biên về lý. Nếu nghĩ đến lý á, quý vị nên nghĩ vô biên. Nhưng mà nghĩ đến sự, quý vị nên nghĩ hữu biên. Quý vị nắm được chưa? Quý vị nhớ chưa? Quý vị lớn tuổi hết rồi, không lẽ chúng tôi dạy như dạy các em đồng ấu buổi sáng hồi sáng đây sao? Chứ đáng lẽ chúng tôi hãy nói là hữu biên là, quý vị sẽ trả lời. Vô biên là, quý vị sẽ trả lời. Bây giờ chúng tôi không làm vậy, nhưng mà quý vị về tự đặt câu và tự nói 5-10 lần để cho nó nhớ. Đây là phương pháp học bài, học giao liên. Quý vị ráng học đi, học cho nhớ, để rồi gặp bạn bè mình sẽ nói cho họ nghe, đừng nói chật đi. Từ nay đến rằm tháng 7, quý vị sẽ trả lời với chúng tôi là ngày Vu Lan tháng hội. Không phải ngày rằm tháng 7, chỉ có là ngày Vu Lan tháng hội, mà là ngày báo hiếu đối với những người con hiếu, mà là ngày tự tứ tăng thời, tức là ngày chư tăng tu hành trong 3 tháng họp lại, mà là ngày chư Phật khắp mười phương hoan hỷ. Tại sao hoan hỷ? Tại vì ở nên trong cái cõi trần này hiện nay vẫn có những vị con của chư Phật, đệ tử con của Đức Thích Ca Mâu Ni, thay Đức Thích Ca Mâu Ni để truyền lưu chánh pháp, tinh tấn tu hành. Cho nên Đức Phật từ xa nhìn về và hoan hỷ. Cho nên hôm rằm tháng 7 là ngày tự tứ tăng thời, là ngày chư Phật hoan hỷ, là ngày báo hiếu đối với những người con Phật, là ngày Vu Lan tháng hội 4 ngày. Bây giờ nhiều vị cũng đã biết sơ qua ý nghĩa, và để một ngày nào đó gần Vu Lan chúng tôi sẽ giảng nghĩa cho quý vị nghe. Nhưng hôm nay chúng tôi cũng nói sơ qua để quý vị nắm cái mốc thời gian mà quý vị tu luyện, thì còn 1.5 tháng nữa để đến ngày đó quý vị dâng lên cúng dường. Tại sao gọi là Vu Lan tháng hội? là ngày hôm đó tất cả các cõi địa ngục mở hết, tất cả tội nhân ở trong địa ngục được trở về trần gian, đi hình thức gì, đi bất cứ cái gì đều trở về trần gian hết, về ở trên cái trái đất này nè. À, ngày đó là ngày cứu cái người tội nhân treo ngược, người tội nhân treo ngược cũng được mở ra để đi về trên trái đất này. Nếu họ về trái đất này, họ gặp thân nhân cúng kiến cho họ, cầu nguyện cho họ, họ gặp chư tăng thuyết pháp, họ nghe họ ngộ, họ gặp những lễ cúng kiến, họ nghe những câu kinh siêu thoát, thì họ khỏi trở lại địa ngục nữa. Còn nếu không thì khuya 16 tiếp tục lục tục phải đi xuống trở lại địa ngục. Còn vị nào ngoan cố ở lại chờ đợi đến ngày 30 vía địa tạng á, thì cuối cùng ngày 30 phải đi. Vị nào không đi thì bị xét đánh, nổ chết tan xác, không còn đầu thai, mất luôn cái thức giác luôn. À, nguyên hiển. À, cho nên ngày đó gọi là ngày xá tội vong nhân, cũng là ngày cứu quyền thất tổ, cũng là ngày cứu người treo ngược, cho nên gọi là Vu Lan Thắng Hội. Ngày đó gọi là ngày báo hiếu. Tại sao gọi là báo hiếu? Là vì chúng ta có cái thân như vậy, kể cả thầy nữa, không phải cha mẹ một đời, mà kiếp trước nữa chúng ta cũng có cha mẹ, kiếp trước nữa chúng ta cũng có cha mẹ, kiếp trước nữa cũng có cha mẹ. Và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đó, bây giờ có người ở trên cõi trời, có người ở cõi thần, có người đầu thai trở lại, có người đang ở trong địa ngục, có người làm ngạ quỷ, có người làm súc sanh. Cho nên cái ngày đó, cái ngày xá tội, những oan hồn đã đến có mặt trong trần gian này, thì chúng ta báo hiếu không những cha mẹ trong đời này sinh tiền hay đã quá vãng, mà chúng ta báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Những lời cầu nguyện chúng ta đưa ra cũng như ánh đuốc chúng ta đốt lên, thì để cho những người u tối ta theo ánh đuốc đó, để ta đi về với ánh sáng. Chỉ có pháp Phật mới cứu được những người đó mà thôi. Ngoài pháp Phật ra, ngoài pháp Vu Lăng Bồn ra, không có cái pháp nào để cứu được hết. Cái pháp tự tứ tăng thời mới cứu được. Cho nên gọi là ngày báo hiếu. Chúng tôi nói ngắn gọn, quý vị cố gắng nhớ để giải thích cho bạn mình, bạn mình, cho những người chưa hề biết đạo. Và chư tăng á, dù là tuổi cao tuổi thấp, lớn tuổi xuất gia hay nhỏ tuổi xuất gia, người ta không lấy theo tuổi đời mà lấy theo cái tuổi hạ, cái tuổi đạo. Quý vị á, 30 tháng chạp giao thừa và ráng ngày mùng 1 tháng giêng là quý vị thêm một tuổi, kể cả thầy cũng vậy, thêm một tuổi, đó là tuổi đời, sống thêm được một tuổi. Cho nên mọi người đến mừng tuổi năm mới. Mừng mừng là gì? Sống thêm được năm nữa khó lắm. Cái chết cho nó chỉ đến một tích tắc, thở ra không thở vào là chết. Vậy mà qua một năm 365 ngày, biết bao nhiêu cái tích tắc mà còn sống lại, để sáng hôm nay mùng 1 còn sống. Cho nên đến mừng cái sống được thêm một tuổi. Tuy nhiên các thầy không phải đơn giản chỉ có tuổi đời, mà là tuổi đạo. Tuổi đạo từ ngày rằm tháng 4 đến cho rằm tháng 7, 3 tháng một vị tỳ khưu có chịu thúc liễm tu hành hay không. Nếu phạm giới phạm luật thì có sám hối chừa bỏ hay không, tinh tấn dõng mãnh trên cái cuộc đời sống tu hành hay không, tức là có xứng đáng là một ông thầy hay không. Thì đến cái ngày rằm tháng 7 đó là cái ngày tự tứ, tức là ngày các chư tăng họp về, và ngày cung thính các vị hiền thánh tăng từ xa phóng quan về để mà tác bạch. Hôm nay con đầy đủ 3 tháng hạ, một năm qua và 3 tháng hạ đầy đủ xứng đáng là một người tăng sĩ, tu sĩ, một vị tỳ khưu, là một vị trong đoàn thể tăng xuất gia. Con xin nhận lãnh tuổi đạo một tuổi. Nếu là mình tự giấu, dối với người đời được, nhưng mà không dối với thiên liêng được. Bởi vì có lâm thiên bát bộ, tám bộ quý thần trời người theo sát cái vị tu hành đó, coi cái có đúng à. Rồi còn có các vị hộ giới hộ giáo, còn có chư Bồ Tát, Bồ Tát tầm địa dũng xuất, cũng như Bồ Tát từ 10 đẳng giới ta ra mấy ta coi tới cái ông nói cái trúng không? Rồi có chư Phật mười phương đều tán dương ca ngợi và phóng quang tới cái chỗ cái vị tu hành đó. Nếu anh không tu hành á, quang hào quang có chư Phật tới đó vượt ra không đến, là vì cái mùi thơm á không thể hòa được với cái mùi thối, cái thanh tịnh á không thể hòa được với cái uế trược, cái cao thượng không thể hòa được với cái thấp hèn. Cho nên người đó dù có 3 tháng có ngồi thức suốt nhưng mà tâm hồn á xấu xa đó, thì người đó cũng có tuổi hạ nào hết. Nhưng mà ở trong đời này quý vị làm sao có tuyệt đối đó, cho nên chúng ta chỉ tìm tương đối mà thôi. Bởi vì chúng ta xa Phật đến 25 thế kỷ rồi, chỉ mong rằng những vị nào chân tu, những bậc nào trải hạnh nguyện, ba bốn chục phần trăm trong số tăng ni là đủ lắm rồi, chúng ta hạnh phúc lắm rồi. Còn đòi hỏi 100% không có đâu. Đời Phật còn tại thế chưa đủ thay, huống chi đời bây giờ. Tuy nhiên dù sao ngày đó các vị kia cũng thúc liễm trong 3 tháng, cho nên nếu nói tạm tạm đó, thì cũng được là một tuổi tu trì. Còn nói tuyệt đối thì không có tuổi nào ấy. Đó là những thành phần trừ những vị Ấn Vương Nương Phật mượn đạo tạo đời và những cái xấu xa độc ác ẩn trong chiếc ca sa, như anh chàng thợ săn mà núp mượn chiếc ca sa ôm cái cung trong lòng để bắn con sư tử kim thể, thì hạng đó không kể. Còn dù sao các vị cũng vẫn tu hành. Có câu chuyện một bà già đi chùa về, hôm đó bà chửi sớm, bà nói mồ tổ cha không có cao tầng cố tổ nhà bay. Hôm nay bà đi chùa là ngày mùng 1, tụi bay ăn hiếp bà, ở nhà thả gà ra bươi tan tành cái rò hành của bà hết. Hôm nay mùng 1 bà tha cho bọn bay, tao chỉ chửi một tiếng thôi cho tụi bay biết thôi, chứ mà bữa nay không phải mùng 1 mà tao chửi từ sáng tới chiều, tao chửi đào mồ cút má tụi bay lên. Thì mấy cái đạo hữu gần bên đó mới chạy lên thưa với ngài trụ trì, dạ thưa thầy, cái bà đó pháp danh đó nhà ở chỗ đó, bà về bà chửi chúng con như vậy. Thầy trụ trì ông ấy tốt, hôm nay bà tức quá, sao là tốt, chửi chúng con mà tốt, đi chùa giờ chửi vậy mà tốt. Ông nói không, nhờ bà đi chùa đó bà chỉ chửi có một tiếng thôi, một tháng 30 ngày bà chửi hết 29 ngày và bà nghỉ đi được một ngày. Chứ nếu mà báo đi chùa bà chửi tới 30 ngày là người quý vị cũng chịu thôi ha. Thôi tốt, để đó rồi lần lần thầy dạy rồi bà sẽ bó chữ 2 ngày, ngày rằm nữa, rồi lần lần thầy sẽ dạy bó người 14 và 30 nữa, rồi trong cuộc đời của bà nếu không được thì đời sau nhất định bà sẽ bỏ chửi thôi. Và thầy cũng mong rằng cái đức của thầy, thầy sẽ dạy cho họ được. Thì những đoàn người thắc mắc á, họ vui vẻ họ ra về. Quý vị chắc thế nào cũng thấy có những vị sư nói theo dòng đời là lem nhem, nó không xứng đáng, nhưng vẫn ăn mặc hình ảnh của một nhà sư. Như vậy quý vị khởi tâm làm sao? Khởi tâm làm sao? Kính trọng á thì mình không kính trọng rồi á, mà che mình không dám che, mà trong lòng nó hơi uất ức, nó hơi bực bực, ông nội này làm quen ố đạo, phải vậy không? Tố ông tố này, ông sư này là chán quá, trong lòng ít nhất cũng nghĩ được một cái như vậy. Nhưng mà nếu quý vị nghĩ ông này mình biết rồi, ở trong xóm đó không ai hết, từ nhỏ đến lớn ông tới cái chùa đó ông ở, ông cất cái chùa đó lên ông ở vậy đó, nhưng mà dù sao trong những cái giờ mà ông nắm cái dù mỏ, ông gõ trên cái mỏ đó và cái miệng ông đọc kinh đó, thì tối thiểu ông không có nghĩ bậy, ông có làm bậy và ông có nói bậy, tối thiểu. Con sư tử kiên thệ trước khi nó bị người thợ săn bắn nó là gì? Có một vị Phật Bích Chi hàng ngày thuyết pháp, con sư tử nó đấy, con sư tử lông vàng tới nó quỳ để nó nghe pháp. Nhà vua nằm mộng thấy trong rừng có một con sư tử lông vàng, và nếu như được mặc chiếc áo đó thì sẽ sống lâu và sức khỏe và trí tuệ. Cho nên nhà vua mới rao khắp thiên hạ ai có cái da sư tử mà cái lông vàng dài một gan đem đến đây, bệ hạ sẽ thưởng cho 1000 cân vàng. Cái anh thợ săn á, ngày nào anh cũng đi ngang qua cái cánh rừng đó, và anh núp ở trong á, anh thấy con sư tử đó quỳ nghe vị Bích Chi Phật thuyết pháp. À, cho nên và anh thấy con sư tử đó cái lông á, lông vàng mà dài một gan, cho nên anh đã được rồi. Và rình rình hôm nào vị sư không đến á, vị Bích Chi Phật không đến đó, ta sẽ đến, và ta về nhà ta cũng cạo đầu đi, rồi ta may mướn cho tiệm may may một cái bộ ca sa mặc vào, thì tới nó ngồi đó, dĩ nhiên con sư tử đó nó sẽ quỳ mập nó vô nó nghe, thì trong này ta sẽ bắn nó. À, thì chàng thợ săn mới rình suốt tháng đó, coi cái ngày nào mà vị Bích Chi Phật không đến, thì hàng tháng như vậy, ngày rằm và ngày mùng một vị Bích Chi Phật không đến vì ngài phải đi chỗ khác. Cho nên anh ta đúng ngày rằm á, mang ca sa tới. À, và trong ở bên trong anh ta giấu một cái cung và 3 mũi tên có tẩm độc. Anh ta vô bắt đầu chắp tay và ngồi lim dim. À, thì con sư tử nó thấy hình ảnh như mỗi bữa mà nó quỳ bò vào. Khi bò vào á, khi nó lim dim nhắm mắt để nó nghe pháp á, thì anh ta len kéo cái cung ra, lấy cung ra đặt mũi tên kéo thiệt thẳng bắn vào đầu sư tử một phát. Tên độc trúng đầu sư tử. Sư tử lầm lộn lên nhìn thấy không phải mặt ông Phật, mà đây là một tên sát nhân, một chàng thợ săn mà ta thường thấy. Nếu ta không biết giáo pháp ta đã giết nó từ lâu rồi, nhưng mà ta nghe pháp cho nên ta không giết, và hôm nay nó đã giết ta. Cho nên con sư tử lầm lên một lần nữa, nhào lên và định chụp xuống anh ta trước khi chết. Thì nó nói rằng nếu ta chụp anh ta chết thì không sao, nhưng máu anh ta đổ trên chiếc ca sa này ta mang tội, cho nên không. Cuối cùng sư tử lui ra và nằm cúi đầu chịu chết. Anh ta đến mổ da, mang cái da đem về cho nhà vua, và nhà vua nhận được da rồi thưởng 1000 lượng vàng rồi. Nhà vua mới kêu anh ta vào, làm sao ngươi có thể bắn được con sư tử này? Thì anh ta nói từ đầu tới cuối. Nhà vua mới truyền lệnh là đem chém nó đi, tên này là tên ác nhân và làm quen ố giết y của Phật. Một con sư tử mà nó còn nghĩ sợ làm máu quen ố chiếc y của Phật. Hôm chúng ta muốn nói lời gì, muốn làm điều gì, khi vị đó đang mang chiếc y của Phật, chúng ta không nên nói, chúng ta nên không nên làm, và chúng ta không nghĩ xấu họ. Mặt họ lưới trời lầm lộng thưa mà chẳng lọt, đó là cái thuyết của Nho giáo. Còn thuyết Phật giáo là nhân nào quả đó. Nếu họ sai lầm thì nhân quả trả vay, nếu không đời này thì đời sau mà thôi. Nếu có những giây phút mà họ niệm Phật và tụng kinh thì kiếp sau họ sẽ hướng cái giây phút đó. Và cái giây phút mà họ đã làm sai giáo pháp Phật thì họ sẽ bị đọa trong những giây phút đó. Chúng ta lo chúng ta. Cho nên ở trong mùa tự tứ tăng thời, chúng ta không phân biệt, khỏi mắt không phân biệt chỗ nào có hình ảnh chư tăng, chỗ nào có tự tứ tăng thời thì chỗ đó chúng ta hướng về lễ lạy. Trong cái tự tứ tăng thời đó, nếu 10 vị, 9 vị phạm giới, không lẽ không được 1 vị thanh tịnh giới sao? Phải không? À, và nếu những vị đó không thanh tịnh giới mà lòng ta thanh tịnh giới, ta lạy xuống thì ta phải hướng hết cái thanh tịnh giới. Và trong suốt 3 tháng đó, không lẽ 10 vị sư đó không được thanh tịnh giới một giây phút nào sao? Nhất định có. Thì những giây phút họ thanh tịnh giới đó, chúng ta lạy, ta cúng dường, ta hướng cái giây phút đó. Đó, hôm nay nói cho rõ để quý vị khỏi có thắc mắc trong lòng, khỏi quý bán, khỏi trong đầu óc, khỏi hoang mang. Chúng ta lạy người có chân tu, lạy người không chân tu. Chúng ta cúng dường người có chân tu, chúng ta cúng dường người không chân tu. Làm sao đi tìm được toàn kiệt? Bởi vì đời này nó là tương đối, không nên đòi hỏi tuyệt đối. Chúng ta thua sư tử Kim Thệ hay sao? Sư tử Kim Thệ thấy chiếc y Phật cúi đầu, chúng ta tôn trọng chiếc ca sa Phật, và chúng ta không quy bán ai hết. Và hôm đó quý vị có nhân duyên lành ở đâu, quý vị cúng dường ở đó. cũng dùng một cách thanh tịnh. Và dù muốn dù không, đạo tràng nào, nơi nào, chỗ nào có tiếng kinh tiếng kệ, chỗ nào có cái hình ảnh của Đức Phật, thì nơi đó dù sao nó cũng hơn những chỗ khác thôi. Trong kinh Pháp Hoa, một đồng tử giỡn chơi dùng một móng tay vẽ Phật, thì đồng tử ấy cũng thành Phật. Bởi thầy thấm nhiễm Pháp Hoa Kinh, cho nên sáng nay thì giờ có thầy có 30 phút thôi dạy giáo lý cho các cháu, dạy về ý nghĩa của chữ Tôn Giả La Hầu La, dạy ôn lại ý nghĩa của hai chữ Nam Mô, dạy về ý nghĩa chắp tay, dạy về ý nghĩa và cung cách lạy đầu mình, đầu và hai tay, hai chân sát đất, nằm vóc sát đất, lạy cho đúng cách, chắp tay cho đúng cách. Như vậy là hết giờ rồi, có 30 phút thôi, 25 phút thôi, nhưng mà thầy phải cố gắng mang cái bảng lên, lấy cái ghế để trên cái bàn và mang cái bảng đó. Bây giờ thầy dạy vẽ cho các con, tuần sau và tuần sau nữa đó, thầy sẽ mời họa sĩ tới dạy các con. Nhưng hôm nay thầy thay mặt qua họa sĩ, thầy khai bút đầu tiên để cho các con học vẽ. Đố quý vị, thầy dạy cho các cháu vẽ gì? Vẽ Đức Phật. Bây giờ quý vị bảo dạy quý vị vẽ Đức Phật, quý vị vẽ chưa được mà, làm sao dạy con nít 7-8 tuổi nó vẽ Đức Phật? Nhưng mà ai có con á, tối nay về biểu vẽ coi nó vẽ Đức Phật, tối nay nó sẽ vẽ được Đức Phật. Hay chưa? Hay á, không phải hay cái người vẽ, mà cũng không phải hay cái người dạy vẽ, nhưng mà hay á, là hay do Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói lại trong kinh Pháp Hoa. Và thầy muốn cái buổi vẽ đầu tiên các cháu tối thiểu là nghĩ đến Phật, vẽ Phật. Vẽ Phật không phải vẽ trên giấy, mà vẽ Phật trong đầu nó. Và đơn giản nhất để cho các cháu có thể vẽ được, và hôm nay nói ra quý vị ai cũng vẽ được hết, vẽ cái vòng tròn thứ nhất, một vòng tròn, ai vẽ cũng được hết. Tiếp sẽ dưới một vòng tròn lớn hơn, và tiếp chỉ dưới một vòng tròn dài hơn, ba vòng tròn chồng nhau thì thấy một Đức Phật ngồi tọa thiền, phải vậy không? Phải không? Cái đó là cái sáng chế của thầy, để thầy dạy cho những ai bắt đầu nhập môn vẽ. Bắt đầu nhập môn vẽ phải vẽ Phật trước, rồi môn vẽ cái gì vẽ? Tờ giấy tinh trắng phải cho các cháu vẽ trong đầu một Đức Phật. Rồi nó lớn lên á, những nhà họa sĩ tài danh sẽ dạy cho các cháu tô màu, dạy cho các cháu phân tách cái chiều cao, cái chiều rộng, phân tách cái con mắt, cái lỗ mũi, cái lỗ tai đóng như thế nào. Thì tối đa là 2 năm, các cậu bé tí hoang này sẽ trở thành là những nhà họa sĩ tí quang. Và những họa sĩ tí quang đó vẽ Phật là đầu tiên, ngồi đâu cũng vẽ Phật. Cho nên thầy khai tâm cho các cháu vẽ Phật. Một đồng tử dùng một móng tay vẽ trên đất bụn, vẽ hình Phật, thì đồng tử ấy sau này cũng thành Phật. Một cậu bé bưng một chén đất bước ra chặn đầu, chặn đường Đức Phật, lạy Phật cho con được cúng dường Đức Thế Tôn. Ngài A Nan đi theo sau: thằng bé, sao mày hỗn láo vậy, sao mày xúc đất ra mày cúng Phật? Cái bình bát Đức Phật có cái bình bát đất của mày vô thì là lấy gì mà người ta cúng dường? Để Đức Phật này: không nên A Nan, chứ nên. Thì Đức A Nan biết rồi, cho nên Đức A Nan bước tới quỳ xuống và đưa bình bát cho cậu bé, đổ bình bát, đổ cái chén đất vào trong bình bát của ngài A Nan. Khi về tinh xá Kỳ Hoàng thì Đức Phật nói: cậu bé đó 600 năm sau Như Lai nhập diệt, hơn 500 năm sau Như Lai nhập diệt, đạo chúng ta suy tàn, Bà La Môn giáo giết hết, mạt pháp không còn gì, kể cả cái Bồ Đề họ cũng chặt hết, kinh điển họ đốt hết, tăng ni họ giết hết. Và sau đó 600 năm sau cậu bé này sẽ hiển hưng lại đạo Phật ở tại Ấn Độ. Đó là thời tượng pháp, chánh pháp 500 năm và tượng pháp bắt đầu từ cậu bé đó. Nhưng trước khi cậu bé đó bắt đầu hiển hương Phật pháp thì cậu bé đó sẽ ác. Ác là bởi vì tự ngày A Nan mắng cậu ta, cho nên sau này cậu trở lại đầu thai, 600 năm sau đầu thai, cậu cái sân hận cậu trước. Đúng như vậy, 600 năm sau, tại xứ Ấn Độ có một nhà vua tên là Ashoka, tức là A Dục Vương. Mỗi buổi sáng người đi trên con ngựa trắng, người ta gọi là ngựa kim, mà hôm nào con ngựa đó không trở thành màu hồng thì nhà vua đó không trở về kinh đô. Mờ sáng dậy đi cho sớm, sớm khi nào mà giết người đó mà máu mạch nhuộm đỏ hết con ngựa đó rồi thì nhà vua nó mới quay ngựa trở về để vua mà lâm triều để lo giải quyết việc khác. Cho nên đi tới 9-10 giờ về thì là con ngựa đó nhuộm máu đỏ. Và người nói là ngày nào lưỡi cơm ta không giết người ta không ăn cơm. Cho nên cái sự giết người của nhà vua đó giết như ngoé, ngày đôi 300 mạng là thường, không lý do cũng chém như thường đó. Bất cứ chuyện gì cũng có thể chém được hết. Và một buổi chiều một hôm gặp một bậc sa môn và qua một hình ảnh sắp ngược, cho nên nhà vua đó liền liễu ngộ. Và chính nhà vua đó mới bắt đầu quay về để trùng hưng chánh pháp. Và chính nhà vua đó mới quỳ lại các bậc sa môn giữa đường. Cho nên quan cận thần mới khuyên, tại sao bệ hạ lại đem cái đầu của bệ hạ mà lạy ở dưới đất, mà lạy một vị sa môn như vậy? Cho nên A Dục Vương mới bảo: Khanh, hãy ra chỗ người ta chém đầu tội nhân đó, mang cái đầu đó đi bán khắp nơi, được bao nhiêu tiền đem về cho ta. Và báo một ông quan khác hãy xách một cái đầu lợn, ông quan khác hãy xách một cái đầu bò đi bán. Thì hai cái ông mà xách cái đầu lợn đầu bò đó đi bán về trước và được nhiều tiền. Còn cái anh ông quan mà can ngăn nhà vua đó đi bán cái đầu người đó không ai mua hết. Và đi mãi tới chiều về để xuống lại thú tội vua là con bán không được, thần bán không được, không ai mua hết. Thì lúc bây giờ vua mới triệu tập quần thần lại mà hỏi rằng: như vậy là đầu con vật với đầu con người, cái đầu nào quý giá hơn? Thì ông quan thưa nó: dạ thưa, cái đầu con vật quý giá hơn, bởi vì bạn con bán được, còn đầu con người không có quý giá cho nên bán không được. Đầu con người còn sống là quý giá, mà chết thì không có quý giá. Ông nói: vậy tại sao khanh không cho ta đem đầu để lấy lại các bậc sa môn? Các bậc sa môn là các vị ấy không có sống chết, còn ta có sống chết. Khi ta còn sống ta đem cái đầu ta lễ lại để ta cầu cái đầu tiếp sau ta còn cái đầu. Tại sao khanh không cho ta được lễ lại các bậc sa môn? Và chính A Dục Vương là người xây dựng trở lại Phật giáo ở Ấn Độ, dựng 1,000+ ngôi tháp để trùng hưng lại chánh pháp. Đi sang Tích Lan bức, nghĩa là xin cái bồ đề con của xứ công chúa Yayudhara trở về Ấn Độ mà trồng trở lại cây bồ đề. Cái bồ đề bây giờ là cây bồ đề từ Tích Lan mang trở lại. Khi Phật nhập diệt rồi đó, vua Tích Lan là xứ của công chúa Yayudhara sang chia xá lại và xin cái bồ đề con đó về bên Tích Lan trồng. Và 600 năm sau, cái bồ đề chính mà Đức Phật ngồi đó bị Bà La Môn chặt hết, đốt tận rễ, cho nên mới mang trở lại. A Dục Vương đem cái bồ đề lại trồng lại chỗ cũ, bây giờ gọi là bồ đề đạo tràng. Đó là công của A Dục Vương, Ashoka. Và giáo lý kinh điển bây giờ còn, Đại học đường Nalanda bây giờ có, cũng đều là do ngài Ashoka. Một cậu bé cúng dường một chén đất, cái kết quả của 600 năm sau như vậy. Bây giờ 100 cậu bé vẽ hình Phật và cúng dường bằng hoa, bằng bông, bằng tim, bằng túy, bằng lễ, bằng lạy, bước vào đã dạy cho các cháu lễ lạy làm sao, Nam Mô là sao, Bốn Sư là sao, A Di Đà Phật là sao, Thích Ca Mâu Ni là sao. Và khi nó lớn như quý vị, dĩ nhiên nó sẽ là hơn A Dục Vương nhiều chứ, vì nó đã được tạo cái nhân lành từ khi cha mẹ nó và thầy nó không bị nghịch cảnh sắp ngược nó. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng việc thiện một chút chút mà không quan trọng, mà đừng nghĩ một việc ác chút chút mà không tai hại. Ngài A Nan chỉ hét hắn một tiếng thôi mà máu đã đổ trên xứ Ấn Độ biết bao nhiêu. Đức Phật khoan dung đưa tay ra và nhận cái chén đất mà sau này chánh pháp của Như Lai được trường hưng biết bao nhiêu. Cho nên quý vị muốn la muốn hét ai, muốn nặng lời với ai, nhất là với con mình, với cháu mình, với các đồng ấu đến chùa và những người có đạo đức, quý vị cũng phải thận trọng. Từng việc chút chút, chúng ta không nên bỏ việc thiện, và từng việc chút chút ác, chúng ta không nên làm, không nên nghĩ. Rằm tháng 7 tuy còn xa nhưng quay đi quay lại, có 6 tuần lễ nữa là tới rồi. Hôm ấy quý vị cúng dường thứ gì? Thứ gì quý vị dâng lên? Cúng dường chư Phật. Món gì quý vị dâng lên? Cúng dường Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Món gì quý vị dâng lên để cúng dường chư Bồ Tát? Cúng dường Bồ Tát Quán Đức, là nơi mà Ngài in dấu chân cuối cùng. Nơi đây quý vị đang thừa hưởng một gia tài quý báu của Đạo Phật ở nơi đây. Cho nên quý vị phải nghĩ nhớ, nếu quên ơn Bồ Tát đi nữa thì cũng phải nhớ Bồ Tát Quán Đức chứ. Mà nhớ Bồ Tát Quán Đức thì chúng ta dâng gì để cúng dường Ngài? Và quý vị dâng gì để cúng dường chư Hiền Thánh Tăng? Chư Hiền Thánh Tăng bây giờ có nhiều vị đã thu thần nhập diệt, có vị vẫn còn ở trong không gian, có vị còn đang thuyết pháp trên những cung trời.